Thiền vắng lặng và thiền minh sát niệm xứ. Thiền vắng lặng hay thiền chỉ và thiền minh sát niệm xứ hay thiền quán có ý nghĩa đặc tính và lợi ích khác nhau. Thiền vắng lặng là phương pháp thiền chú tâm nơi một đối tượng nhất định không thay đổi. Đối tượng này thường là một ý niệm hay hình ảnh thuộc tục đế. Khi sự chú niệm được liên tục, tâm hành giả an trụ định tĩnh trên đề mục. Kết quả là hành giả chế ngự được phiền não một thời gian cho đến khi hết định tâm và nhờ vậy có sự an bình tạm thời trong tâm. Thiền minh sát niệm xứ là pháp hành thiền chú tâm ghi nhận tất cả các hiện tượng danh sắc hay thân tâm sanh khởi nổi bật qua sáu cửa giác quan ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Do đó, đối tượng thay đổi thuộc chân đế. Khi sự ghi nhận được liên tục, chánh niệm sẽ được thiết lập vững vàng. Nhờ chánh niệm vững vàng, định tâm phát triển mạnh mẽ và tuệ giác phát sinh, thấy đặc tính riêng và đặc tính chung vô thường, khổ, vô ngã của các đối tượng được ghi nhận. Kết quả là hành giả có trí tuệ. Khi ta niệm các hồng ân của Đức Phật là ta niệm một đối tượng không thay đổi, lúc nào cũng vậy, từ quá khứ, hiện tại đến tương lai, nên đó là thiền vắng lặng. Niệm Phật như vậy có khả năng đè nén tham sân si trong lúc niệm, giống như tảng đá lớn có sức nặng đè lên cỏ, không cho cỏ mọc lên. Nhưng giây phút nào, giờ ngày nào lấy đá ra thì cỏ mọc lại như thường, vì còn gốc dưới lòng đất. Còn thiền minh sát niệm xứ có khả năng làm suy yếu các phiền não tham sân si bằng tuệ minh sát. Khi tuệ giác chín mùi, hành giả đạt đạo tâm và đoạn trừ phiền não. Do đó, thiền vắng lặng có lợi ích lúc đầu và tạm thời. Để có lợi ích vĩnh viễn, ta phải tiến đến thiền minh sát niệm xứ. Nếu chỉ quy y Phật thôi rồi dừng ở đó thì không có thiền minh sát niệm xứ ra đời và chư tăng cũng không có mặt. Vì vậy, ý nghĩa của quy y Tam Bảo là trở thành Phật tử, và để trở thành Phật tử đúng nghĩa, phải có một tiến trình hiểu biết như Đức Phật qua tu tập thiền minh sát niệm xứ. Lời dạy của Đức Phật trong 45 năm giúp chúng ta biết cách loại trừ các bất thiện pháp đã cấm rễ sâu trong thân khẩu ý từ bao đời. Cách niệm hồng ân của Đức Phật của thiền minh sát niệm xứ, giới của thiền vắng lặng. Khi đứng trước tôn tượng Ngài, ta cũng phát khởi đức tin trong sạch nơi các phẩm tính của Ngài, nên chắp tay lên thành kính đảnh lễ Ngài. Sau đó, chú niệm vào ý muốn lạy Phật và bắt đầu quán thân trong thân. Khi lạy Phật, tâm lúc bấy giờ không còn nơi mắt thấy hình ảnh tôn tượng, mà chỉ theo dõi ghi nhận sự chuyển động của bàn tay, cánh tay đang chắp lại hay co duỗi, đồng thời cảm nhận được sự nặng nhẹ cứng mềm. Không những chỉ chú niệm trong từng khoảnh khắc các động tác của đôi bàn tay, mà còn của cả đầu và đôi chân, nên gọi là đảnh lễ bằng ngũ chi, bằng toàn thân. Hành giả cũng còn ghi nhận các cảm giác nếu chúng sanh khởi nổi bật, lúc ấy hành giả đang niệm thọ. Khi ấy, ai đang lạy Phật, ai đang biết mọi thân thức, mọi cảm thọ đang sanh khởi trong từng khoảnh khắc hiện tại, đó là do đức tin nên có ý muốn lạy Phật, và vì có ý muốn nên thân lạy, chứ không phải tôi hay ta lạy. Tâm đang hay biết thân và cảm thọ, chứ không phải một cá nhân nào cả. Ý thức đã điều động thân hướng về kim thân Đức Phật. Vì một vị giác ngộ, một bậc có đủ minh hạnh, đã từng diệt tham sân si và giải thoát, nhưng còn quay trở lại để chỉ dẫn con đường cho chúng ta ra khỏi bóng tối vô minh. Ngài biết đủ các cõi, biết cách hướng dẫn những ai có đủ căn cơ và duyên lành được giác ngộ giống như Ngài. Niệm ý muốn lạy Phật chính là niệm tâm. Theo dõi chuyển động của thân trong khi lạy Phật là niệm thân, hay theo dõi cảm thọ là niệm thọ. Trong khi lạy và theo dõi như vậy, tâm không có tham sân si. Khi niệm hay lạy Phật mà còn chấp rằng tay này, thân này, cảm giác này, suy nghĩ này là của tôi, đó là ngũ uẩn thủ xuất phát từ sự tham muốn các đối tượng hay do tà kiến. Minh sát niệm xứ là để thấy được thực tánh của các pháp có sự thay đổi từ thô đến tế, từ chậm đến nhanh. Các tuệ giác này giúp ta sống đúng và tùy thuận với thiên nhiên. Nhờ hiểu được bản chất thay đổi của các pháp hữu vi, khi có buồn phiền, căng thẳng, trầm cảm, ta biết cách giải quyết thích nghi về mặt tâm lý dựa vào hiểu biết và năng lực tâm linh. Trong đời thường, sắc rỉ thành sắc, sắc ăn trở lại sắc, tham sân si ẩn nấp trong tâm trở lại chi phối thân khẩu ý. Vậy phải làm thế nào? Phải năng lau chùi sắc cho đừng bị rỉ sét, phải năng thanh lọc tâm cho tham sân si đừng bám trụ trong tâm. Nếu chỉ đè nén phiền não bằng cách niệm Phật, lễ Phật, thì phiền não vẫn còn đó. Tâm luôn bay nhảy trong quá khứ và tương lai, tâm không luôn ở Bồ Đề Đạo Tràng, nên Đức Phật không luôn ở trước mặt chúng ta. Ta cũng không thể trụ tâm mãi nơi một đối tượng duy nhất khi các đối tượng khác trỗi dậy, rõ hơn, mạnh hơn. Vì vậy, phải huân tập tâm trú trong thân, tinh tấn chú tâm và ghi nhận chặt chẽ các đối tượng nổi bật đang sanh khởi ngay trong phút hiện tại. Dần dần, định lực vững vàng, tâm thăng bằng an trụ, ta sẽ thấy rõ bản chất các đối tượng hơn, ánh sáng trí tuệ phát sanh thanh lọc và tiêu trừ mọi ô nhiễm trong tâm. Đức Phật dạy ta cách chú niệm mọi trạng thái thân tâm. Khi ta làm được như vậy, thì Ngài đâu có cần ở mãi với ta. Ngài dặn bảo ta, ai thấy Pháp là thấy Như Lai. Và cách cúng dường Như Lai cao thượng nhất chính là cúng dường bằng sự hành đạo.